Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục bài số 50 mang tựa đề Môn đồ Chúa gọi, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để theo dõi và cùng học lời Chúa với nhau.
Hôm nay chúng ta trở lại trong sách Luca. Xin anh chị em cùng dỡ ra trong sách Luca đoạn số 6, đọc từ câu số 12 cho tới câu số 16. Môn đồ mà Chúa gọi. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Tê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Chúng ta trở lại trong phần học tập Luca của chúng ta. Điều mà Chúa làm cuối cùng á, Chúa sẽ làm để mà cái phương tiện Chúa dùng nó không bao giờ che khuất cái đấng sử dụng cái phương tiện đó. Nghĩa là nếu những gì mà Chúa làm ở trong hội thánh này ra kết quả đó, cuối cùng sẽ không nói là tại nhờ ai hết. Không phải nhờ ông mục sư, cũng chẳng nhờ ban chấp hành, cũng chẳng nhờ ban này, ban nọ, người hướng dẫn gì. Cuối cùng khi nhìn vào cái công việc Chúa làm đó, sẽ hiểu một điều là chỉ có Chúa mới làm điều đó, chỉ có Chúa mới làm ra điều đó mà thôi. Thế thì chúng ta thường xuyên không có suy nghĩ như vậy. Chúng ta sẽ thường xuyên là phải cách này, phải cách kia, phải người nọ. Đúng không? Bây giờ có anh nào, ông nào đẹp trai, rảnh giỏi, làm nhiều thứ hấp dẫn, chương trình này kia vô trong hội thánh, là mình chọn lên, mình để vô chỗ này, dùng chỗ này làm trưởng ban nọ, thiết lập chỗ kia. Chứ chắc là Chúa dùng đó. Nhiều khi người mình tạm gọi là cù lần, nói không ra tiếng, làm gì cũng không thấy cái gì là hấp dẫn cả. Nhưng mà nếu ở cái chỗ là đứng trong những người được chọn, ở trong cái chỗ để mà làm cho Chúa được tráng danh, thì Đức Chúa Trời sẽ chọn những sự hèn hạ, khinh bỉ cùng những sự không có, hầu làm những sự có ra không có. Vậy nên chúng ta cần hiểu biết là khi Chúa gọi 12 người này ra, Chúa gọi những người hoàn toàn không có gì cả. Tới cái chỗ mà họ quá thấp rồi, coi như là không có cái gì hết. Và chính họ là những người thay đổi cả thế giới. Chính họ là những người mà Chúa dùng để cứu rỗi biết bao nhiêu linh hồn, thiết lập hội thánh của Chúa. Cho nên chúng ta trở lại cái chỗ đó, nhắc nhở cho chính mình. Thứ nhất là để mình không theo khuynh hướng thế gian, không tìm theo những chuyện của người Giu-đa hay là chuyện người Gà-rét để mà nói cái đó không ai nghe, không ai đáp ứng đâu. Đứng trong phương diện của Chúa để Chúa sử dụng. Cái thứ hai là mình được an ủi, là nếu những người không ra gì ở đây mà Chúa sử dụng thì Chúa cũng sẽ sử dụng mình. Nếu sự gãy đổ của Phi-e-rơ lớn như vậy mà Chúa vẫn có thể dùng Phi-e-rơ thì Chúa vẫn có thể dùng mình. Nó trở lại một cái sự an ủi kêu gọi cho chúng ta. Tôi muốn nói thêm tổng quát về cái tiến trình kêu gọi của những người này để chúng ta thấy được phần áp dụng cho chúng ta nữa. Tôi sẽ không đi vào chi tiết, nhưng mà khi nói rằng Ngài đòi các môn đồ đến, tức là những người theo Chúa, nghe Chúa, học hỏi nơi Chúa, rồi Chúa chọn 12 người gọi là sứ đồ, chỗ đứng đặc thù của họ, thì có một cái tiến trình mà Chúa đã dẫn họ đi để có thể đi tới cái tiến trình này. Bước đầu tiên là Chúa gọi để cứu. Thứ hai, Chúa gọi vào công việc. Thứ ba, Chúa gọi vào chức vụ sứ đồ. Và thứ tư, Chúa gọi để chết. Chúa gọi thứ nhất là để cứu. Thứ hai, Chúa gọi về cái giao phó cho công việc. Thứ ba, Chúa gọi vào trong chức vụ sứ đồ. Và thứ tư, Chúa gọi để chết. Tôi chỉ đưa ra ở đây để chúng ta thấy. Khi Chúa gọi những người này đầu tiên hơn hết, thì trong sách Giăng đoạn 1 nói rằng họ gặp Chúa là chim con của Đức Chúa Trời. Ở đó, Andrê, Giăng, Phi-e-rơ, Philip, Nathanael được Chúa gọi tới. Và Giăng Báp-tít nói là kìa chim con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Và họ đi tìm Chúa, họ tới gặp Chúa, họ có cái sự liên hệ với Chúa và họ theo Ngài. Điểm đó cho chúng ta nhận biết một điều căn bản rằng Chúa chỉ có thể sử dụng những người thật sự tin Chúa. Rất đơn giản nhưng mà nhiều khi quên. Chúa chỉ có thể sử dụng những người thật sự tin Chúa. Đó là những người phải biết Chúa, đi vào chỗ đức tin với Chúa. Bận rộn trong hội thánh không có nghĩa là được Chúa sử dụng. Có những chuyện mà mình làm nó chỉ ra từ cái đức tin cá nhân, để cho chúng ta có thể biết rằng những người tin Chúa ở trong tiến trình mà Chúa sử dụng. Đồng thời nó cho chúng ta đi ngược lại những khuynh hướng thường xuyên mà chúng ta thấy rằng cứ sử dụng người, ai có tài cũng được, cứ đem lên nói, đem lên hát, khán giảng, đem lên mọi thứ, tin Chúa hay không, cái đó để sao? Miễn là có làm sao giúp được cho đám đông, không giúp được gì hết. Không phải những cái chuyện mình làm ảnh hưởng mà gọi là giúp đâu. Chúa chỉ sử dụng những người có liên hệ với Chúa. Thứ hai, đó là sau khi Chúa gọi để cứu, Chúa gọi vào trong công việc Chúa giao phó. Chúng ta coi lại trong sách Luca đó, thì chúng ta thấy với Simon Phêrô và các môn đồ này đó, sau khi đã biết Chúa trong vòng hơn một năm, thì bây giờ Chúa lên Galilee. Chúng ta nhớ trong đoạn số 5 khi Chúa giảng thì Chúa ra, Chúa ngồi trên thuyền của Phêrô. Sau khi giảng rồi Chúa nói hãy ra lại để mà đánh cá, chúng ta nhớ không? Và Chúa nói bỏ xuống. Rồi sau khi đó, sau khi mà đánh cá giường ấy rồi, thì đoạn số 5 câu số 9 nói rằng tố bị đánh cá giường ấy nên Simon cùng với mọi người mình đều thất kinh. Gia-cơ và Giang con Cê-bê-đê và những đồng bạn với Simon cùng đồng thể ấy. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng Simon rằng đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người. Từ nay trở đi có công việc cho ngươi. Từ nay trở đi ngươi sẽ trở thành người làm việc cho ta, phục vụ ta, ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người. Tức là Chúa đem người này đó từ sự cứu rỗi tới trách nhiệm mà Chúa giao phó. Và đây là cái tiến trình luôn luôn xảy ra. Không ai được cứu rồi ngồi đó. Không ai được cứu rồi ngồi chơi xin nước cho tới khi về tới thiên đàng. Khi Chúa cứu, Chúa sẽ giao phó trách nhiệm. Chúa nói với tất cả mọi người rằng ngươi có trách nhiệm, ngươi trở nên tay đánh lưới người. Và đây là một điểm nữa chúng ta cần nhắc nhở là cái tiến trình của người này đó là tin Chúa rồi sẽ được giao phó trách nhiệm. Cho nên những người tin Chúa rồi đó phải nhận thấy rằng đời sống của mình càng ngày càng có trách nhiệm. Có những người tin Chúa rồi không thấy trách nhiệm gì hết thì mình phải cẩn thận coi thử mình có tin Chúa hay không. Tại vì người tin Chúa, cái người đó sẽ có trách nhiệm mà Chúa giao ở đây, trách nhiệm Chúa giao cho tất cả mọi người. Và cho chúng ta ở đây đó là cái tiến trình của sự giao phó của trách nhiệm, là cái bước kế tiếp. Rồi sau khi có cái trách nhiệm đó thì Chúa giao cho cái trách nhiệm với những người này mà chúng ta đang học ở đây là sứ đồ, là những người lãnh đạo. Giao phó trách nhiệm lãnh đạo ở đây với một cái chức vị lãnh đạo rất đặc thù trong 12 người này. Nhưng mà cái nguyên tắc song song với đó là được cứu, được ban cho trách nhiệm phục vụ, rồi ban cho cương vị lãnh đạo hay là cái trách nhiệm lãnh đạo. Tức là gánh của mình càng ngày càng nhiều. Cái gánh của mình càng ngày phải thêm cái chức vụ và thêm cái năng động cho Chúa. Thời gian khó khăn thì Chúa làm gì? Chúa gọi lãnh đạo. Thời gian mà người ta bỏ đi thì làm gì? Chúa gọi những người đứng với Chúa. Cái chỗ mà người khác không làm thì Chúa gọi những người còn lại đứng ra làm. Đây là một cái nguyên tắc nữa mà chúng ta cần thấy là những người lãnh đạo là những người Chúa chọn trong những chỗ khó khăn và của trong những người còn lại. Ai nghĩ chuyện nửa chừng hay ai bỏ dở sẽ không đứng vào trong chỗ lâu dài Chúa sử dụng đâu. Ở đây Chúa chọn 12 người ban cho chức vụ sứ đồ. Lát nữa tôi sẽ trở lại với cái chức vụ sứ đồ, là cái chức vụ hết sức là quan trọng. Sau cái chức vụ này đó thì Chúa giao phó cái trách nhiệm mà tôi gọi là trách nhiệm để tuần đạo. Tất cả những người 12 người này đều chết cho Chúa, trừ ra là Giăng. Giăng sống trong thời gian trở thành rất già, nhưng mà trong thời gian đó không có nghĩa là ông bình an. Ông đã bị đày ra đảo Patmo, ông đã theo truyền khẩu ở tại Ê-phê-sô đã bị luộc dầu. Ông đã đi qua những cái khó khăn cho đạo của Chúa. Tất cả 12 người này đều chết vì Chúa. Tức là khi Chúa gọi vào trong chỗ chết cho Chúa. Và đó là một chuyện mình nói đặc biệt hay không? Không, đây là chuyện bình thường. Chúa nói là ai theo ta thì phải làm gì? Bác thập tự giá mình mà theo ta. Nghĩa là không phải là Chúa gọi để chết, chết liền, hy sinh liền. Nhưng mà Chúa gọi rằng tiến trình theo Chúa nó bắt đầu cái con đường đó. Và con đường đó là bỏ mình, là để Chúa ở trên đó. Để cái công việc của Chúa, nước của Chúa, cái chức vụ Chúa chọn, Chúa giao phó. Mình đi công việc đó và giá cả Chúa sẽ ở với mình. Nhưng mà cái con đường đó là con đường của sự tin Chúa, phục vụ Chúa, lãnh đạo, nhận trách nhiệm và hy sinh cho tất cả những điều mà Chúa giao. Có phải đó là tiến trình của cuộc đời anh chị em không? Ai tin Chúa thật cũng đi con đường đó hết. Có người chậm hơn, có người từ từ. Nhưng mà mình tin Chúa không thể nào ngồi đó. Mình tin Chúa ngồi là Chúa sẽ giao cho người khác. Chúa sẽ giao cho, lo cho người này. Chúa nói là hãy chăm chiên con ta. Phêrô nói con không có yêu Chúa nhiều. Chúa nói là yêu bao nhiêu? Yêu một tí. Chúa nói là hãy chăm chiên con ta. Con không có nhiều thì giờ con mới tin Chúa, con yếu đuối làm công việc ta. Bắt đầu với chỗ đó, từ từ vào chỗ đó. Rồi anh chị em có thấy là có cái khuynh hướng của mình là làm tới đó rồi nói đủ rồi để bọn trẻ nó làm. Tôi nghĩ do người khác làm. Không có cái tiến trình đó trong Kinh Thánh. Tiến trình là mình sẽ làm và sẽ tăng thêm và sẽ có trách nhiệm thêm cho tới lúc chết thôi. Vì sao? Vì lên thiên đàng mới nghỉ, lúc đó mới vào an hưởng sự phước lành của Chúa ngươi. Còn bây giờ vẫn còn ta lân thì vẫn phải làm lợi, vẫn còn thời gian và vẫn phải hầu việc Chúa. Cho nên không có nói là tôi làm gì đủ rồi, cho tôi hai chữ bình an. Mà chúng ta thấy tại sao mình có thái độ đó? Vì mình không hiểu cái tiến trình của môn đệ, cái tiến trình của người Chúa gọi, cái tiến trình của sự hầu việc Chúa là không phải chuyện mình làm, mà là chuyện theo Chúa. Cái chuyện làm là chuyện Chúa giao, Chúa phán. Mình chẳng bao giờ ngừng nghĩ cái chuyện theo Chúa. Và càng bám víu lấy Chúa bao nhiêu, chúng ta sẽ thấy cái đời sống nó càng đắc lực hơn bao nhiêu. Ở đây đó là Chúa gọi các môn đệ và giao phó họ càng ngày càng thêm. Họ đi với Chúa mới bắt đầu, Chúa giao thêm trách nhiệm, rồi bây giờ Chúa giao cho việc rất lớn, đó là sứ đồ. Rồi sau đó khi thi hành công việc sứ đồ đó, họ trả giá cho Chúa trong đời này, nhưng mà sống ở trong tất cả những sự ban cho Chúa ở trong đời tròn. Một điểm nữa mà chúng ta muốn thấy rằng Chúa chọn 12 người. Tại sao 12 người? Tại sao 14, 16, 20 và 12? Có sứ đồ Phaolô là sứ đồ đặc biệt gọi cho người ngoại. Nhưng mà 12 người này là vì sao? Vì 12 chi phái Israel. 12 chi phái Israel, 12 chi phái là đặt trên giao ước của Đức Chúa Trời cho dân sự Chúa. Chúa chọn 12 người này để thay thế Israel. Và chúng ta nghe cái câu đó, chúng ta phải nghe lại. Cái chương trình của Chúa là chương trình giao ước của Chúa với dân sự Chúa, ký thác vào trong cái giao ước mà Chúa làm công việc của Chúa qua tưởng dân của Ngài. Bây giờ dân Do Thái đã từ khước Chúa, họ không nghe Chúa nữa, họ bỏ qua một bên. Đấng Mê-si tới, chối từ, họ không ăn năn để nghe. Bây giờ họ vẫn còn đang bận rộn với Jerusalem, vẫn còn thầy tế lễ, vẫn còn người Lê-vi, vẫn có thầy dạy luật đủ thứ hết. Thì ở trong cái chỗ núi đồi yên lặng ở trên Galilee này, không ai biết hết. Chúa gọi ra 12 người và Chúa nói là các ngươi sẽ thay thế dân Israel. Qua người ta sẽ thiết lập hội thánh ta và sẽ đem chương trình Israel ra một bên và cả hội thánh Chúa vào. Bước vào trong cái giao ước mới mà Chúa đã thiết lập chương trình của Đức Chúa Trời. Lớn kinh khủng. Lớn kinh khủng nếu mà chúng ta hiểu điều đó. 12 ông này như tôi nói là tối ngủ ngủ bì đâu có biết là sáng mai mình được gọi. Cái chức vụ mà Chúa ra 12 người cũng không hiểu là nó lớn đến chừng nào. Nhưng mà lớn kinh khủng nếu mà chúng ta hiểu điều này. Đó là cả một cái chức vụ vĩ đại, quan trọng. Chúa giao phó một cái chương trình đời đời được giao cho những người này. Và đứng một cái chỗ nó là không có cái vinh dự nào hơn, mà cũng không có cái khó khăn nào lớn hơn. Ở trong Luca đoạn 22, Chúa nói điều đó. Và thấy rằng đây là điều mà Chúa nói với các môn đồ này, cũng như những người mà Chúa giải thích. Câu 29: Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta. Chúng ta nhắc lại, ai là người được Chúa gọi, ai là người Chúa giao phó? Những người bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta. Những người còn lại với ta là những người mà người khác bỏ, mình không bỏ. Những người vẫn còn đứng trong khi người khác đi rồi đó. Thì vì các ngươi đó là bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như cha ta đã ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta và được ngồi ngay để xét đoán 12 chi phái Israel. Các ngươi sẽ là người ngồi trên ngai để xét đoán chi phái Israel. Các ngươi là người thay thế 12 chi phái Israel. Đây là một cái chương trình mới. Hội thánh của Chúa sẽ thay thế dân sự dân Israel. Và thưa anh chị em, cái chỗ đây là cái trong cái lúc đó khi mà mọi người đã bỏ đi ở trong cái vùng núi của Galilee này, đâu có ai để ý, đâu có ai biết chuyện này. Nhưng mà cái chuyện giao phó đó là chuyện đời đời. Có lẽ chúng ta ngừng lại một tí để hỏi rằng nhiều khi chúng ta cũng ở những cái thời điểm đó chứ không phải không? Chuyện Chúa giao á, mình đâu có biết là nó có ảnh hưởng lớn như vậy. Nó là cái chỗ nối kết lớn như vậy, mình đâu có biết đâu. Khi những người này được Chúa gọi thì biết là theo Chúa thôi, biết là để học theo Chúa thôi. Đâu có biết rằng tôi đứng vào cái chỗ cai trị chi phái Israel, tôi đứng vào cái chỗ thay thế 12 chi phái Israel. Công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta hiện bây giờ rồi thời gian, có những ảnh hưởng mà mình sẽ không ngờ tới và không biết được. Nhưng mà mình phải có ở đó, ngươi là những kẻ bền đổ với ta trong sự thử thách ta cho nên. Mà nếu mà chúng ta không bền đổ trong sự thử thách Chúa cho nên mà chức vụ đó không được giao phó thì chúng ta sẽ không đứng vào trong cái chỗ công việc đời đời của Chúa, phải không? Mà bây giờ chưa đụng một cái mình nghĩ rồi, mới đau có một chút là mình giọt rồi đó, thì làm sao có thể đứng cái câu chuyện giao phó được lâu dài như thế này. Cho nên lấy điều đó an ủi cho chính mình, là có những cái thời điểm Chúa giao phó công việc mình không biết ảnh hưởng ra sao, để ra cho Chúa. Chuyện của tôi, chuyện của chính mình là sao? Bền đổ với ta trong sự thử thách ta. Công việc lớn để Chúa làm, chỗ nào Chúa đặt để ảnh hưởng như thế nào, chuyện đó chuyện của Chúa. Chuyện của mình là sao? Nơi nào Chúa đặt, nơi đó trung tín và làm hết lòng. Bây giờ Chúa đặt những người này với chức vụ là sứ đồ, thì chúng ta cần học thêm tí vào cái chức vụ của sứ đồ ở đây, vì đây là điểm cũng rất là quan trọng cho chúng ta. có bao nhiêu sứ đồ? 12 sứ đồ. Mình nói thêm cái chức vụ sứ đồ, Phaolô là chức vụ đặc biệt gọi cho người dân ngoại. Ở đây Chúa ra cho 12 sứ đồ và Chúa đặt họ vào một cái cương vị rất lớn, như chúng ta nói, đó là thay thế nước Israel, đặt cái căn bản cho hội thánh Chúa, đứng vào chương trình đời đời của Chúa. Thì cái chữ sứ đồ này á, về tiếng Việt thì nó dễ hiểu hơn, tức là sứ giả, đó là đại diện đó, đại sứ đó. Đây là một cái chức vụ rất là đặc thù, chỉ có 12 người này được giao phó cho 12 người này mà thôi. Đó là họ đứng ở trong cái thẩm quyền của Chúa, là đại sứ của Chúa. Cái chức khâm sai, chức đại sứ ban cho tất cả hội thánh Chúa, trong cái nghĩa rằng chúng ta giảng tin lành, đem người khác đến với Chúa. Nhưng trong cái chức vụ rằng nói cái với thẩm quyền của Chúa, nói lời của Chúa với cái chỗ đứng tương tự như là Chúa, thì Chúa giao cho sứ đồ của Chúa mà thôi. Nghĩa là khi các sứ đồ này nói, giảng, trình bày về Chúa, thì những lời đó là những lời căn bản, là những lời lẽ thật, là cái trụ, là nền của hội thánh. Cho nên chúng ta muốn thiết lập những điểm này để chúng ta hiểu được là tại sao vấn đề các sứ đồ và nhận biết chức vụ các sứ đồ là quan trọng. Thứ nhất đó là chúng ta thấy vấn đề ban cho sự mặc khải của Chúa. Xin nhớ ra trong Ê-phê-sô đoạn số 3, tôi đọc từ câu 1 tới câu 5 thì chúng ta thấy hơn. Ấy bởi điều đó mà tôi Phaolô vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Giê-xu Christ. Và anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi, tức là nói về chức vụ sứ đồ đó. Thế nào bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ thật mầu nhiệm của Đấng Christ, là lẽ mầu nhiệm trong các lời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Ông nói là có những cái lẽ mầu nhiệm mà bây giờ được ban cho hội thánh Chúa là ban cho qua đâu? Qua sứ đồ thánh của Chúa, qua chính ông là người mà Chúa đã chọn, qua các sứ đồ. Và ở trong đoạn số 2, đọc lên ở phía trên đó, câu 19-20, thì nói là đây sứ đồ là nền tảng của lẽ thật của Chúa. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Giê-xu Christ là đại gốc nhà. Chúa Giê-xu Christ là cái trung tâm điểm, và tất cả lẽ đạo về Chúa Giê-xu Christ được bày tỏ ra dạy dỗ qua các sứ đồ của Chúa, là những người Chúa mặc khải. Mình nói ok, vậy thì quan trọng gì với tôi bây giờ? Quan trọng không? Có bao nhiêu sứ đồ? Họ còn không? Không. Tức là tất cả sự mặc khải đã xong, qua Kinh Thánh đã rồi, nhưng bây giờ anh chị em chỉ cần mở cửa đi ra một vài cái hội thánh chung quanh, mở một vài chương trình để nghe đó, thì có những người tuyên bố rằng vẫn còn là sứ đồ, tôi vẫn là sứ đồ của Chúa, tôi mới nghe Chúa nè. Hồi sáng đánh răng Chúa Giê-xu hiện ra nói chuyện với tôi nè, bây giờ tôi có cái ý này tôi giảng cho anh em nè. Họ nói chuyện là cái vấn đề liên hệ với Chúa, mặc khải của Chúa vẫn còn tiếp tục và họ vẫn là sứ đồ. Khi chúng ta hiểu rằng sứ đồ không còn nữa, chức vụ không còn nữa, thì mặc khải không còn nữa, chúng ta chỉ có sách Kinh Thánh mà thôi, thì cái hoàn toàn đáp ứng của chúng ta khác hẳn. Bởi vì con dân Chúa không thấy, không hiểu điều đó. Theo cái căn bản của các sứ đồ là nền tảng của lẽ đạo ban cho, không còn ban cho nữa, sách Kinh Thánh đã đóng rồi, chức vụ sứ đồ không còn ai làm chức vụ đó nữa, cho nên không có sự mặc khải mới và không có ai bây giờ nói với cái thẩm quyền của Chúa Giê-xu trừ ra là lời Kinh Thánh. Cho nên chúng ta không đo lường chuyện gì khác bởi kinh nghiệm, bởi dấu hiệu, bởi tất cả điều gì, chúng ta đo lường mọi chuyện trên lời Kinh Thánh. Và đó là cái điểm rất là đòi hỏi cho chúng ta có cái kỷ luật ở trong nó. Thứ hai, khi chúng ta nói về các sứ đồ đây á, thì chúng ta nói về cả cái sinh hoạt sống của hội thánh Chúa. Trong công vụ đoạn số 2, thường tới đoạn này nhưng mà một lần nữa để nghe trở lại, đó là cái hội thánh Chúa được gây dựng ở trên căn bản này. Đoạn số 2 câu 42, và những người ấy, tức là những người tin Chúa đó, những người Chúa đem vào hội thánh đó, và những người ở trong hội thánh, những người tin Chúa đó, bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, thì thông công của anh em lễ bẻ bánh rồi sự cầu nguyện. Cái căn bản của công việc Chúa ở trong hội thánh là gì? Là bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Cái chuyện căn bản của chúng ta là gì? Là học lời Chúa. Vậy đó, đó là cái trách nhiệm lớn của chúng ta là gì? Là không phải là chạy lông bông làm đủ mọi chuyện trước mặt, là bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Giờ nhóm phải có lời của Chúa, giờ nhóm lớn nhóm nhỏ lúc nào đó có lời của Chúa, không nghĩa là lúc nào cũng có người giảng hay là không phải lúc nào cũng có bài học cho dài. Nhưng mà mọi điều chúng ta làm đều ra từ nơi lời của Đức Chúa Trời. Mọi điều chúng ta làm phải đến từ nơi lời Kinh Thánh, chứ không để là điều khác được. Mà điều này có xảy ra trong mọi cộng đồng, ở mọi hội thánh, ở mọi công buổi nhóm hay không? Chưa chắc. Tại vì có rất nhiều chỗ mình chỉ cần đi xuống dưới kia suốt là không có phải là lời dự cả sứ đồ nữa, nhưng mà là sao? Triết lý thế gian. Mở TV ra thấy một anh chàng đẹp trai đứng lên nói là Chúa con không có ở đó để mà phán dạy về mình, Chúa ở đó để phán dạy về Chúa Giêsu con này. Và tất cả mọi điều của chúng ta là xu hướng về Chúa chứ không phải về mình. Mà biết bao nhiêu người ha, mình nói cả chục ngàn người đi những cái chương trình đó, vào nhóm họp về đó nó ô thỏa nguyện lắm. Nhưng mà hoàn toàn đi xa ra khỏi lời dạy của các sứ đồ, cho nên không phải là sự sống của Đức Chúa Trời. Phân biệt được không? Phân biệt đi nhóm một cái chỗ nào nghe người đứng lên đó, nó là tôi nghe lời của sứ đồ đó, của Đức Chúa Trời vì sao ra từ Kim Thánh. Hay là tôi nghe câu chuyện, hay là tôi nghe cái lời bình luận, hay là tôi nghe một cái lời thuyết trình. Cái đó khác nhau lắm. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời trên căn bản là lời dạy của các sứ đồ, là người sử dụng để chép Kinh Thánh. Một điểm nữa tôi cũng muốn nói vấn đề quan trọng ở đây đó là những dấu hiệu của các sứ đồ. Có những dấu hiệu của các sứ đồ mà còn sứ đồ không? Thì còn dấu hiệu không? Thì chúng ta dễ ra trong Hebrew đoạn số 2. Hebrew đoạn số 2 nói cho chúng ta về cái tiến trình của lẽ thật được ban cho chúng ta, tức là lời Kinh Thánh, và cho chúng ta thấy những điểm này. Tôi đọc từ câu số 1. Vậy nên chúng ta phải càng giữ vững điều mình đã nghe, e kẻ bị trôi lạc chăng. Vì nếu lời thiên sứ đã rao truyền vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy thì làm sao cho tránh khỏi được, là làm sao chúng ta tránh ra khỏi sự đoán phạt được. Thì giải thích như thế này là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe tín nhiệm nó cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Tức là như thế này, Chúa nói là lẽ đạo về tin lành và sự cứu rỗi của Chúa thì đừng sao? Thứ nhất là được Chúa truyền ra trước hết. Sự cứu rỗi mà Chúa truyền ra trước hết là làm sao? Những kẻ nghe chứng nghiệm đó cho chúng ta, những kẻ nghe là những người sứ đồ đầu tiên nghe Chúa ghi lại cho chúng ta. Thì làm sao Đức Chúa Trời dùng những dấu kỳ sự lạ đủ thứ phép màu cùng sự ban cho của Thánh Linh mà Ngài đã làm theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Dấu kỳ phép lạ và những điều đó là làm gì? Làm chứng với các sứ đồ là những người ghi lại, trình bày lại lẽ thật của Chúa Giêsu trong sự cứu rỗi của Ngài. Mà khi những điều đó đã xong, đã rồi, thì chúng ta không có chạy lông bông mà nói tôi thấy phép nào này, tôi thấy phép nào này, Chúa còn làm này, Chúa còn làm cái kia. Chúa làm để làm gì? Chúa làm để chứng minh cái gì? Kinh Thánh nói Chúa không có làm để chứng minh quyền phép. Chúa không làm để nói rằng Chúa vẫn còn thương. Chúa trình bày lời của Chúa rõ ràng, thâm sâu. Và chúng ta hiểu rằng những cái dấu hiệu đó là của các sứ đồ, chứ không phải của tất cả những người tin Chúa. Dễ ra trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12. Tại vì rất quan trọng anh chị ạ. Vì nếu chúng ta sai trật chỗ này thì chúng ta sẽ chạy ra khỏi lời Kinh Thánh. Chúng ta sẽ chạy theo những người nói hay nói giỏi, những người tuyên bố rằng tôi có thể hóa răng trắng ra răng vàng, tôi có thể đổi chuyện này ra chuyện nọ. Anh chẳng biết chuyện đó chứ hả? Lại một điều là đem vào hội thánh kể dẫn con cái Chúa đi theo. Vì sao? Vì không có đọc một cái câu rất là rõ ràng là không còn dấu hiệu đó nữa. Vì dấu hiệu đó là thuộc cho những người chỉ là sứ đồ mà thôi. Câu số 12 trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 là Phao-lô viết như thế này: các bằng cớ về chức vụ sứ đồ tôi đã tỏ cho anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ và các sự khác thường và các phép lạ. Dấu hiệu của các sứ đồ là gì? Ở đây thì nói ra là dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ. Đó là dấu hiệu của các sứ đồ. Không phải ai cũng giảng đạo là có cái đó, hay là ai Chúa ban cho cũng vậy. 12 sứ đồ, hay là tôi gọi là cái cộng đồng sứ đồ, là cái cộng đồng của những người mà Chúa chứng minh cái lẽ đạo đầu tiên mà lúc Chúa giảng và họ làm chứng, như là trong Hebrew nói. Cho nên khi chúng ta nói Chúa thiết lập những người này làm sứ đồ, chúng ta nói vấn đề thiết lập hết sức là căn bản cho chúng ta, là lời Kinh Thánh ra từ những sự dạy dỗ của các sứ đồ là căn bản của chúng ta. Cho nên cái tiến trình là như thế nào? Là được cứu, được đem vào trong sự hầu việc Chúa, được giao phó trách nhiệm lãnh đạo, ở đây là trách nhiệm của các sứ đồ, và hy sinh cả cuộc đời để sống cho Chúa. Cái chỗ đứng của họ rất là đặc thù, chỉ có 12 người, không còn nữa, không còn tiếp tục nữa. Sự ban phương pháp cho họ là sự mặc khải trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời đến với họ, và là cái căn bản cho hội thánh, và căn bản đó, nền tảng đó đã xây xong, không còn xây nữa, đã thiết lập xong trong Kinh Thánh. Và những quyền năng dấu hiệu được ban cho là ban cho các sứ đồ, được ban cho những người ở trong gây dựng căn bản đó, và bây giờ không ban cho nữa. Và khi họ phán dạy trong thẩm quyền của Đức Chúa Giêsu Christ, như là Phao-lô nói, điều này Chúa không có dạy, nhưng mà tôi dạy. Ông nói đó trong thẩm quyền của Chúa Giêsu Christ. Bây giờ không còn nữa, chỉ có ở trong Kinh Thánh mà thôi. Cho nên chúng ta muốn biết lời của Chúa, muốn dưới thẩm quyền của Chúa, chúng ta không đến với người nữa, không đến với ai tuyên bố chuyện này, chuyện mới nữa, chúng ta tới với lời Kinh Thánh. Vì sao? Vì Chúa đã gọi 12 người, Chúa đã thiết lập chức vụ sứ đồ, và Chúa đã làm công việc của Chúa qua họ. Cho nên chúng ta thấy sự kêu gọi phi thường của Chúa cho những người tầm thường này trong thời điểm của Chúa, và những người Chúa chọn gọi ra. Và trong đó có những chỗ kết nối hết sức là trực tiếp và rõ ràng với chúng ta. Chúng ta không phải là các sứ đồ, nhưng chúng ta cũng đứng và hiểu trong thời điểm đời sống của chúng ta với Chúa, thời điểm của sự cầu nguyện, thời điểm của những ngày ít ỏi, thời điểm của những chỗ đen tối mà Chúa gọi, những người còn đứng lại với Chúa tiếp tục với Ngài. Tiến trình học hỏi, tin nhận Chúa, phục vụ Chúa, lãnh đạo công việc Chúa, hy sinh cho Chúa là những chuyện hiện tại của chúng ta. Và ở nơi đó, khi Chúa đã dùng những người rất bình thường này, thì Chúa cũng có thể, Chúa đang dùng những người rất bình thường cho Chúa như chúng ta.
Giêsu đàn em diệu tha thiết kêu gọi mọi người, kêu anh luôn với tôi hồi lại. Đứng nơi thiên môn hằng mong mỏi trong đời nài mời, Ngài chờ chính tôi và anh hoài. Về mau chớ chê, người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Giêsu đàn em diệu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi hồi tâm về quê chưa. Cớ sao Giêsu gọi tha thiết ta lại chần chờ, kêu anh luôn với tôi lại ngay. Cớ sao ta bơ thờ ân điển chưa nhận hiện giờ, Ngài chờ chúng ta từ lâu nay. Về mau chớ chê, người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Giêsu đàn em diệu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi hồi tâm về quê chưa. Về mau chớ chê, người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Giêsu đàn em diệu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi hồi tâm về quê chưa.